Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 29 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Công bố văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin về việc thẩm định các vụ hiện ra. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về hôn nhân và gia đình công giáo, bền vững và hạnh phúc. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về lễ quy Roma. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ tình liên đới với các cộng đoàn tín hữu Kitô tại Iraq và Trung Đông. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Thượng Phụ Ma Đinh Kha IV, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Assyri Đông Phương, nhân dịp kỷ niệm 50 năm giám mục của Đức Thượng Phụ. Đức Thánh Cha viết, tôi muốn tái bày tỏ tình liên đới của tôi với các cộng đoàn Kitô tại Iraq và trên toàn vùng Trung Đông, và cầu nguyện để những hình thức thực sự làm chứng tá chung cho tin mừng và sự cộng tác mục vụ, phục vụ hòa bình, hòa giải và hiệp nhất có thể được tăng cường giữa các tín hữu Công giáo và Assyri. Trước đó, trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chúc mừng và cảm ơn Đức Thượng Phụ Ma Đinh Kha IV vì đã dấn thân cổ võ sự đối thoại xây dựng, sự cộng tác hữu hiệu và tình thân hữu gia tăng giữa Giáo hội Công giáo và Assyri. Ngoài ra, Đức Thượng Phụ đã đến dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II, cũng như trước đó đã viếng thăm Tòa Thánh hồi năm 1994 để ký tuyên ngôn chung về Kitô học. Sau đó, Ủy ban Đối thoại chung về thần học giữa Giáo hội Công giáo và Assyri đã được thành lập và mang lại nhiều thành quả. Giáo hội Assyri ly khai khỏi Công giáo sau Công đồng chung Epheso năm 431, sau khi Đức Thượng Phụ Nestorio thành Constantinople bị Công đồng lên án vì không chấp nhận đạo lý trước Kitô có một ngôi vị duy nhất trong hai bản tính, thiên tính và nhân tính. Số tín hữu thuộc giáo hội Assyri được ước lượng từ 250 đến 400 ngàn người, trong số này có lối 50 ngàn người tại Iraq.
Roma, chiều ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tiệp, đã cùng với Đức cha Jan Groner, Tổng giám mục giáo phận Olomouc, khai mạc năm thánh Cirillo và Methodio tại Roma. Năm thánh được cử hành nhân dịp kỷ niệm 1150 năm hai vị thánh anh em Cirillo và Methodio từ Hy Lạp đến miền đại Moravia để truyền đạo cho các dân tộc Slav. Buổi lễ khai mạc được cử hành lúc 4 giờ chiều thứ sáu vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Prasede ở Roma. Lúc 8 giờ tối cùng ngày đã có buổi hòa nhạc tại đền thờ Đức Bà Cả, là nơi Đức Giáo Hoàng Adriano II phê chuẩn bản dịch Kinh Thánh ra tiếng Slav cổ do hai thánh anh em thực hiện. Hiện diện tại buổi lễ trên đây cũng có phái đoàn chính phủ Tiệp do Thủ tướng Peter Nekas hướng dẫn cùng với các giám mục Tiệp. Năm thánh Cirillo và Methodio sẽ bế mạc vào năm tới 2013 tại Velerat, là nơi có mộ của thánh Methodio giám mục.
Napoli, 40.000 bạn trẻ Âu Châu đã tham dự cuộc gặp gỡ do con đường Tân Dự Tòng tổ chức tại thành phố Napoli, Nam Italia, hôm 20 tháng 5 vừa qua. Cuộc gặp gỡ do ông Kiko Aguayo, người Tây Ban Nha, sáng lập con đường Tân Dự Tòng tổ chức và được Đức Hồng Y Crescenzo Cepe, Tổng giám mục giáo phận Napoli sở tại, chủ tọa. Các bạn trẻ đến từ Italia và 8 nước Âu Châu khác. Họ cùng nhau lắng nghe lời Chúa và những bài suy tư về ơn gọi. Cuộc gặp gỡ này diễn ra giữa Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid hồi tháng 8 năm ngoái và Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ nhóm tại Rio de Janeiro vào tháng 7 năm tới. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ giữa những tiếng ca hát còn có bà Carmen Hernandez, đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Tòng, và Linh Mục Mario Pezzi, Tổng Tuyên úy. Cuối cuộc gặp gỡ, 200 thanh niên đã đến quỳ trước Đức Hồng ICP xin Ngài chúc lành và xác nhận ước muốn chuẩn bị gia nhập chủng viện. Sau đó, gần 120 thanh nữ cũng làm như thế, để bày tỏ ước muốn dâng mình cho Chúa và sẵn sàng ra đi truyền giáo tại Á Châu, đặc biệt là tại Trung Quốc. Ngoài ra, lối 100 bạn trẻ khác xác nhận quyết tâm đọc Kinh Mân Côi hàng ngày trước Thánh Thể để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, đặc biệt là việc truyền giáo do các thành viên Con Đường Tân Dự Tòng đang thực hiện tại những vùng bị tục hóa nhiều nhất ở Âu Châu. 300 sâu chuỗi Mân Côi được phân phát cho các nhóm 80 bạn trẻ thuộc miền Campania, Nam Italia và nhiều nơi khác.
Paris, 21 Hiệp hội Kitô tại Pháp, bên vực người di dân và lên tiếng chống lại xu hướng bài người di dân tại nước này. Các hiệp hội vừa nói đã công bố các sứ điệp như chúng ta phải đề ra một chính sách giúp người di dân hội nhập thay vì lên án họ. Hãy chấm dứt những diễn văn bài người di dân nước ngoài. Hãy có can đảm nhìn nhận rằng sự nhập cư, nếu được điều hành tốt, có thể là một cơ may cho nước Pháp. Các sứ điệp trên đây được truyền đi trên báo Công giáo La Croix và bản tin Urbi et Orbi. Các vị lãnh đạo Công giáo và Tin Lành đã họp nhau tại trụ sở Hội đồng Giám mục Pháp hôm 23 tháng 5 và đề ra sứ điệp này, cũng như để giới thiệu tập sách tựa đề Gặp Người Anh Em Đến Từ Nơi Khác. Nhân danh đức tin của mình, các tín hữu Kitô dấn thân cổ võ một cái nhìn khác về di dân. Ông François Soulage, chủ tịch tổ chức bác ái Secours Catholique, tuyên bố rằng, chúng tôi mong đợi Tổng thống Pháp thay đổi diễn văn về vấn đề di dân. Cho đến nay, đất nước Pháp vốn được vinh dự nhờ truyền thống cởi mở và đón tiếp người di dân.
Roma, chính phủ và nhân dân Panama mong muốn được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến viếng thăm. Hôm 21 tháng 5, Ngoại trưởng Roberto Enriquez của Panama cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao nước này là ông Francisco Álvarez de Soto gặp Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 23 tháng 5 và lập lại lời chính phủ mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Panama. Thứ trưởng de Soto cũng gặp Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh là Đức ông Ettore Balestero và một chức sắc tại Phủ Giáo Hoàng là Đức ông Nicolas Marie Tevena để nhắc nhớ mong ước của chính phủ và nhân dân Panama được đón tiếp Đức Thánh Cha vào năm tới 2013 và dịp kỷ niệm 500 năm thành lập giáo phận Santa Maria la Antigua, là giáo phận đầu tiên tại đất liền ở Mỹ Châu. Ngoại trưởng Enriquez nói rằng, dĩ nhiên dự án này còn tùy thuộc chương trình của Đức Thánh Cha. Hồi năm 2009, Tổng thống Ricardo Martinelli của Panama đã đích thân mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nhân dịp ông được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Castel Gandolfo.
Van, thứ Bảy 26 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong trăng phước cho mẹ Saint Louis de la Moignon ở giáo phận Van, bên Pháp. Vị tân trăng phước, tục danh là Marie-Louise Elisabeth de la Moignon, sinh tại Paris ngày 3 tháng 10 năm 1763 trong một gia đình quý tộc Công giáo nhiệt thành. Theo thói quen thời đó, Marie-Louise được cha mẹ gả cho một người anh họ là bá tước Edouard François Mola, 19 tuổi, và từ cuộc hôn nhân này hai người được 5 người con. Trong thời cách mạng Pháp, bá tước Edouard bị chém đầu. Marie-Louise đã tha thứ cho những kẻ giết chồng và sau khi lo liệu cho các con, bà thành lập tại Vannes thuộc miền Bretagne, hội bác ái và giáo dục chuyên săn sóc các trẻ nữ bị bỏ rơi. Để điều khiển và phát triển hội này, về sau mẹ Marie-Louise thành lập dòng các nữ tu bác ái, nữ tử Thánh Louis. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nêu cao đoàn sủng của vị tân chân phước, đó là làm sinh hoa kết quả các năng khiếu tự nhiên và ân phúc đã nhận lãnh, nói bằng ngôn ngữ tình thương của tin mừng, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, phục vụ và nâng đỡ người nghèo, dạy dỗ kẻ mê muội, giúp những người bé nhỏ tiến bước trên con đường nhân đức. Thân phận quý tộc và giàu sang được mẹ Marie Louise biến thành sự phong phú và cao thượng đối với người túng thiếu. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu về biến cố này và nói rằng, sáng hôm nay tại Vannes, bên Pháp, đã có lễ phong chân phước cho mẹ Saint-Louis, tục danh là Louise Elizabeth Mole, sáng lập dòng các nữ tu bác ái Thánh Louis, sống giữa thế kỷ 18 và 19. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng nhân gương mẫu này về lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân.
Seoul, các vị lãnh đạo tôn giáo lớn tại Nam Hàn cùng lên tiếng tha thiết kêu gọi dân chúng phản ứng chống lại làn sóng tự tử nơi các cựu công nhân hãng xe hơi Sanyong Motor. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, ông Lee Yun-hung, 36 tuổi, đã trở thành nạn nhân thứ 22 của nạn dịch tự tử nơi các cựu công nhân của hãng chế tạo xe hơi Sanyong ở thành phố Pyeongtaek. Các vị lãnh đạo công giáo, tin lành Phật giáo, Khổng giáo đã mở cuộc họp báo chung hôm 17 tháng 5 vừa qua tại thủ đô Seoul và đưa ra lời kêu gọi chấm dứt nạn tự tử. Đức cha Matthias Lee Yong-hun, giám mục giáo phận Suwon, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tuyên bố rằng cuộc tự tử của anh Lee là điều có thể lường trước và có thể tránh được, nhưng xã hội đã không nghiêm túc để ý tới đe dọa ấy. Anh Lee Yun-hung thuộc vào số những người đã tranh đấu chống lại vụ sa thải hàng loạt do hãng Sanyong đề ra hồi năm 2009. Sau khi bệnh mất việc, anh không tìm được việc làm nữa. Bị xuống tinh thần và mang nợ nần, anh Lee đã bán nhà bán xe trước khi tự tử bằng cách nhảy từ một cao ốc xuống đất. Tỷ lệ tự tử tại Nam Hàn bị coi là đạt tới mức kỷ lục. Cứ 100.000 người thì có 31 vụ tự tử, vượt qua cả Nhật Bản. Hồi tháng 4 vừa qua, chính phủ Nam Hàn đã ban hành đạo luật buộc tất cả các tập thể phải thành lập những trung tâm phòng ngừa tự tử và thiết lập các dịch vụ điện thoại khẩn cấp.
Lộ Đức, ban giám đốc đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã chọn chuỗi mân côi do các tín hữu Kitô tại thánh địa thực hiện, làm sâu chuỗi chính thức của đền thánh như một dấu chỉ liên đới với các tín hữu Kitô tại thánh địa. Cha Oras Brito, quản đốc đền thánh, muốn cổ võ kinh mân côi với một tư tưởng liên đới đặc biệt với dân chúng tại Trung Đông. Chuỗi mân côi này do một gia đình ở Bethlehem thực hiện với gỗ cây ô liu và ảnh Đức Mẹ hiện ra với Thánh nữ Bernadette. Nhiều sâu chuỗi tương tự cũng được bán tại tiệm sách đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Công bố văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin về việc thẩm định các vụ hiện ra.
Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, Bộ Giáo lý Đức Tin vừa công bố bản dịch bằng các thứ tiếng chính, các quy tắc giúp các giám mục địa phương phân định và phán quyết về các vụ gọi là hiện ra và mặc khải. Quy luật này được Đại hội của Bộ soạn bằng tiếng Latin cách đây 32 năm và được Đức Phaolô VI phê chuẩn, nhưng chỉ được gửi cho các giám mục chứ không được công bố cho đại chúng. Văn kiện mang tựa đề đầy đủ là những quy tắc của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin về thủ tục trong việc phân định về những vụ hiện ra hoặc mặc khải. Trong hơn 3 thập niên qua, đã có nhiều bản dịch không chính thức về văn kiện này. Nay, Bộ Giáo lý Đức Tin thấy rằng đây là lúc thích hợp để công bố các quy tắc này cùng với những bản dịch trong các ngôn ngữ chính để trợ giúp các vị mục tử của Giáo hội Công giáo trong công tác khó khăn là phân định những cuộc gọi là hiện ra, mặc khải, sứ điệp, hoặc tổng quát hơn là những hiện tượng ngoại thường được coi là có nguồn gốc siêu nhiên. Từ những thế kỷ qua cho đến nay, có hơn 1.500 vụ gọi là hiện ra của Đức Mẹ trên thế giới, nhưng chỉ có 9 vụ được giáo quyền công nhận là đáng tin. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị lời tựa của Đức Hồng Y William Levada, đương kim Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, viết ngày 14 tháng 12 năm ngoái, trước khi lược tóm các quy tắc do Bộ ban hành. Đức Hồng Y Levada viết,
Bộ Giáo lý Đức tin lo về những vấn đề liên hệ tới sự thăng tiến và bảo vệ đạo lý Đức tin và luân lý. Bộ cũng có thẩm quyền cứu xét những vấn đề khác liên quan tới kỷ luật đức tin, như những vụ ngụy thần bí, những cuộc gọi là hiện ra, các thị kiến và sứ điệp được coi là có nguồn gốc siêu nhiên. Riêng về trách vụ rất tế nhị này, cách đây 30 năm, Bộ đã chuẩn bị tập tài liệu các quy tắc về cách thức tiến hành trong việc phân định những vụ hiện ra hoặc mặc khải. Văn kiện này được các Hồng Y giám mục thành viên Đại hội Toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin đề ra và đã được vị Tôi tớ Chúa, Đức Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn ngày 24 tháng 2 1978 và sau đó công bố ngày 25 tháng 2 cùng năm. Thời ấy, các quy tắc này được gửi đến các giám mục để thông tin, nhưng không được công bố chính thức. Cũng vì những quy tắc ấy liên hệ trước tiên tới các vị chủ trăn của giáo hội mà thôi. Như đã biết, qua dòng thời gian, văn kiện này được công bố trong một số tác phẩm bằng nhiều thứ tiếng về các vấn đề này, nhưng không có sự cho phép trước đó của Bộ Giáo lý Đức tin. Ngày nay phải nhận rằng nội dung chính yếu của các quy tắc quan trọng này đã được công chúng biết tới. Vì thế, Bộ Giáo lý Đức tin thấy rằng nay là lúc thích hợp để công bố các quy tắc ấy, đồng thời cung cấp bản dịch trong các ngôn ngữ chính. Tính chất thời sự của các vấn đề, các kinh nghiệm về những hiện tượng siêu nhiên trong đời sống và sứ mạng của giáo hội cũng đã được nêu lên mới đây do mới quan tâm mục tử của các giám mục trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 12 về lời Chúa hồi tháng 10 năm 2008. Mối quan tâm đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhìn nhận và đặt trong một chân trời rộng lớn hơn của kế hoạch cứu độ, trong một đoạn quan trọng của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Verbum Domini, lời Chúa. Nên nhắc lại nơi đây giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, giáo huấn này cần được đón nhận như một lời mời gọi, hãy chú ý thích đáng tới những hiện tượng siêu nhiên ấy. Đức Thánh Cha viết trong tông huấn như sau.
Giáo hội biểu lộ ý thức mình ở với Đức Chúa Giêsu Kitô, đứng trước những lời chung kết của Thiên Chúa. Ngài là nguyên thủy và là cùng đích. Ngài đã mang lại cho thụ tạo và lịch sử ý nghĩa cuối cùng của chúng. Vì thế, chúng ta được kêu gọi sống trong thời gian và trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, trong khuôn khổ nhịp điệu mai hậu của lời. Vì thế, kế hoạch cứu độ của Kitô giáo, với tư cách là giao ước mới và chung kết, sẽ không bao giờ qua đi và không nên chờ mong có một mặc khải công khai nào khác trước khi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ hiện trong vinh quang. Thực vậy, như các nghị phụ đã nhắc nhở trong Thượng Hội đồng Giám mục, đặc điểm của Kitô giáo được biểu lộ trong biến cố Đức Chúa Giêsu Kitô là tột đỉnh của mặc khải, là sự viên mãn những lời hứa của Thiên Chúa và là đấng trung gian cho cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Ngài là đấng đã mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta, là lời duy nhất và chung kết được trao phó cho nhân loại. Thánh Gioan Thánh Giá đã diễn tả chân lý này một cách tuyệt vời. Từ khi con Chúa được ban cho chúng ta là lời duy nhất và chung kết, Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi sự trong một lần duy nhất, trong lời duy nhất ấy và không còn gì nữa để nói. Thực vậy, điều mà xưa kia Thiên Chúa đã nói một phần với các ngôn sứ, Ngài nói trọn vẹn trong con của Ngài, ban cho chúng ta tất cả những gì là con của Ngài. Vì thế, ai cũng muốn hỏi Thiên Chúa, xin Ngài những thị kiến hoặc mặc khải, thì chẳng những họ làm một điều ngu xuẩn, nhưng còn xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì họ không chăm chú vào Chúa Kitô mà thôi, và còn đi tìm kiếm những điều khác mới mẻ nữa. Để ý đến những điều ấy, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh rằng, Thượng Hội đồng Giám mục khuyên hãy giúp các tín hữu phân biệt rõ ràng giữa lời Chúa với những mặc khải tư. Vai trò của những mặc khải này không phải là bổ túc mặc khải chung kết của Chúa Kitô, nhưng là giúp sống mặc khải ấy một cách trọn vẹn trong một thời kỳ lịch sử nào đó. Giá trị của những mặc khải tư rất khác với mặc khải công duy nhất. Mặc khải công đòi chúng ta phải tin. Thực vậy, trong mặc khải ấy, qua lời con người và sự trung gian của cộng đồng giáo hội sinh động, chính Thiên Chúa nói với chúng ta, tiêu chuẩn để phán đoán một mặc khải tư là xem nó có hướng chúng ta về chính Chúa Kitô hay không. Khi mặc khải ấy làm cho chúng ta xa Chúa, thì chắc chắn nó không đến từ Thánh Linh, là đấng hướng dẫn chúng ta bên trong tin mừng, chứ không ở ngoài tin mừng. Mặc khải tư là một trợ giúp cho niềm tin ấy. Vì thế, cốt yếu sự phê chuẩn của giáo hội về một mặc khải tư là cho thấy rằng sứ điệp ấy không chứa đựng điều gì trái ngược với đức tin và phong hóa, được phép công bố sứ điệp ấy, và các tín hữu được phép chấp nhận sứ điệp ấy trong một hình thức khôn ngoan thận trọng. Một mặc khải tư có thể du nhập những dấu nhấn mạnh mới, khơi lên những hình thức sùng mộ mới của lòng đạo đức hoặc đào sâu những hình thức cổ kính. Nó cũng có thể có tính chất ngôn sứ nào đó, và có thể là một trợ lực giá trị để hiểu và sống tin mừng một cách tốt đẹp hơn trong thời đại ngày nay. Vì thế, không được lơ là nó. Mặc khải tư là một trợ lực được trao tặng, nhưng ta không bị bó buộc phải sử dụng. Trong mọi trường hợp, mặc khải tư phải là một sự nuôi dưỡng đức tin, cậy, mến, bốn là con đường trường kỳ đối với mọi người để đạt tới ơn cứu độ. Và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin kết luận, Bộ Giáo lý Đức tin này nồng nhiệt hy vọng rằng việc công bố chính thức những quy tắc về cách thức tiến hành trong việc phân định những vụ hiện ra hoặc mặc khải có thể giúp các vị chủ chăn của giáo hội trong trách vụ khó khăn là phân định những vụ gọi là hiện ra mặc khải, các sứ điệp, hoặc tổng quát hơn, đó là những hiện tượng ngoại thường được coi là có nguồn gốc siêu nhiên. Đồng thời cũng hy vọng rằng văn kiện này có thể được các nhà thần học và các chuyên gia trong lĩnh vực này về những kinh nghiệm sống của giáo hội, tính chất tế nhị của chúng đòi phải cứu xét tường tận hơn bao giờ hết. Ký tên Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Vatican, ngày 14 tháng 12 năm 2011, lễ Thánh Gioan Thánh Giá.
Trong phần liệt kê các quy tắc cần tuân giữ, Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng khi được thông báo về một vụ gọi là hiện ra hoặc là mặc khải nào đó, thì giáo quyền có nghĩa vụ trước tiên thẩm định sự kiện theo các tiêu chuẩn tích cực và tiêu cực. Nếu việc cứu xét này đi tới một kết luận thuận, thì giáo quyền cho phép làm việc phụng tự và tôn kính một cách nào đó, và đồng thời tiếp tục cảnh giác về các sự kiện ấy một cách khôn ngoan thận trọng hơn nữa. Sau cùng, dưới ánh sáng thời gian đã trải qua và kinh nghiệm, đặc biệt là những thành quả phong phú về thiêng liêng do việc tôn kính mới mang lại, giáo quyền công bố phán đoán về sự kiện ấy có thực và có tính chất siêu nhiên hay không. Trong khi cứu xét, cần phải để ý xem người được thị kiến có quân bình tâm lý, có lương thiện và ngay chính trong đời sống luân lý, thành thật và ngoan ngoãn đối với giáo quyền hay không, có khả năng trở lại đời sống đức tin bình thường hay không. Cần xem điều được mặc khải có sai lầm về thần học hoặc tu đức hay không. Đâu là thành quả thiêng liêng và bền bỉ. Cần xét xem có sự tìm kiếm lợi lộc rõ ràng gắn liền với sự kiện hay không. Ngoài ra, cần xét xem có những hành vi vô luân trầm trọng của đương sự hoặc những đồ đệ của họ trong lúc hoặc là nhân dịp xảy ra sự kiện ấy hay không. Giáo quyền có thẩm quyền cứu xét, trước tiên là các vị bản quyền địa phương, tiếp đến là hội đồng giám mục miền hoặc quốc gia có thể can thiệp nếu bản quyền địa phương yêu cầu giúp đỡ, hoặc sự kiện ấy đã thuộc về lĩnh vực quốc gia hoặc miền. Sau cùng, tòa thánh có thể can thiệp theo lời thỉnh cầu của chính bản quyền, hoặc của một nhóm tín hữu đáng kể, hoặc cũng có thể trực tiếp chiếu theo quyền tài phán hoàn vũ của Đức Giáo Hoàng.
Vừa rồi là bài viết tựa đề công bố văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin về việc thẩm định các vụ hiện ra. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về hôn nhân và gia đình công giáo, bền vững và hạnh phúc.
Xin giới thiệu chứng từ của cặp vợ chồng công giáo người Pháp, ông bà Jacqueline và Jean-Philippe Ansac, với tựa đề Hôn nhân một thực tại bền vững. Trong mọi thực tại phàm nhân, kết ước giữa một người nam và một người nữ trong hôn nhân chắc chắn là thực tại đẹp nhất. Người thời đại chúng ta không lầm khi xếp hôn nhân lên hàng đầu trong các bảng thăm dò ý kiến, điều gì mang lại hạnh phúc. Hôn nhân không phải chỉ thuần túy là cơ chế nhân trần, nhưng là thành ngữ nằm trong chương trình của Thiên Chúa khi dựng nên loài người, đặc biệt là khi người nam và người nữ ước ao kết hợp bằng mối quan hệ vợ chồng. Chính Chúa Giêsu Kitô đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích. Khi đáp lời Thiên Chúa mời gọi vào đời sống lứa đôi, hai vợ chồng công giáo chẳng những dấn thân vào con đường hạnh phúc mà còn đi vào con đường thánh thiện nữa. Hôn nhân đúng thật là cuộc hành trình cùng làm chung, bởi vì chính dọc dài cuộc sống vợ chồng mà đôi bạn đời làm lớn mạnh tình yêu, hiểu nhau hơn, chịu đựng nhau hơn, mỗi người chú ý đến bạn đời mình hơn, học cách tha thứ lẫn nhau và chấp nhận nhau với lòng khoan dung. Hai vợ chồng sống mối hiệp thông thể xác và con tim, cùng nhau dâng hiến để giáo dục con cái, thích thú theo sát công việc của bạn đời, chia sẻ trong niềm trìu mến lẫn nhau về những gì mỗi người mang tận nơi sâu thẳm của mình. Đôi bạn mang chung gánh nặng lo âu của người khác, đặc biệt là của gia đình của người thân yêu, và giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống thiêng liêng. Dĩ nhiên cũng có thất bại trong đời sống hôn nhân và việc làm lại từ đầu, bởi vì trong mọi cuộc sống đều chen lẫn thiện và ác. Vì thế chiến đấu là chuyện hàng ngày, được thực thi trong niềm hy vọng và được đặt nền tảng trên Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng mà cả hai vợ chồng đều có thể rước vào lòng mỗi khi cùng tham dự thánh lễ, hoặc có thể dâng lên Ngài lời nguyện cầu vào các buổi đọc kinh chung trong gia đình. Đó chính là điều mà người nam và người nữ cùng nhau chung xây cái thực tại phàm nhân và thiêng liêng của tình yêu bền vững là hôn nhân. Đi vào thực tế, xin trích dẫn chứng từ của bà Maylis, một bà mẹ công giáo với tựa đề Nghệ thuật làm mẹ gia đình đông con trong cuộc sống thường nhật. Tiếp nhận một đứa con là một niềm hạnh phúc bao la được gia tăng nơi gia đình chúng tôi, bởi vì chúng tôi có đến 6 đứa con, tuổi từ 16 đến 2. Đó cũng là khởi đầu một cuộc phiêu lưu vừa đẹp vừa dài. Cuộc sống của tôi là bà mẹ gia đình thật bận rộn với đàn con ồn ào liếng thoáng và đầy tràn sức sống. Tôi có nhiệm vụ giáo dục các con, cho chúng ăn, cho chúng mặc, dạy dỗ chúng và mở rộng con tim cùng tầm nhìn của chúng ra ngoài thế giới. Một ngày tôi qua thật nhanh với đủ thứ công việc linh tinh. Tôi xin phép liệt kê một danh sách nghe cho vui: đi chợ, làm bếp, quét dọn nhà cửa, sửa chữa các vật dụng bị hư hỏng, giặt ủi quần áo, đưa con đến trường, giúp con làm bài ở nhà, rồi tiếp rước bạn bè, vân vân và vân vân. Trên lý thuyết thì tôi là cái cực đứng yên của gia đình, cái cực mà người ta có thể đặt niềm tin tưởng vì luôn luôn sẵn sàng tươi cười tiếp đón nồng hậu. Nhưng trên thực tế thì có hơi khác một chút, bởi lẽ tôi thường mệt mỏi, bị căng thẳng và đôi lúc tự hỏi, làm thế nào để phân chia các công việc phải chu toàn trong một ngày và có thể sống sót trong cái gia đình điên đảo này? Thế nhưng, với chút đầu óc biết tổ chức, với một liều thuốc mạnh mẽ về sự thích ứng và nhất là với rất nhiều tình yêu, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, xuôi chảy và tuyệt đẹp cho hết mọi thành viên của gia đình. Nghe đến đây thì hẳn quý vị hiểu cách dễ dàng rằng tôi không phải là bà mẹ gương mẫu, nhưng trước hết và trên hết tôi là một bà mẹ hạnh phúc. Tận nơi sâu thẳm lòng tôi có một niềm vui bao la. Chính niềm vui này khiến tôi ngước nhìn trời cao và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Tôi thường cười to một mình hoặc tủm tỉm cười một mình. Tôi tự nhủ, mình đúng là một bà mẹ ngây ngô khờ khạo, nhưng là một bà mẹ hạnh phúc. Tôi hạnh phúc bên cạnh Đức Lang Quân, hạnh phúc nhìn đàn con lớn lên, tươi cười và phát triển như những đóa hoa. hạnh phúc ngay từ lúc mở mắt thức giấc khi nghe tiếng đàn con ríu rít gọi chào cha mẹ. Hạnh phúc vì được hạnh phúc, đơn sơ thế thôi. Và tôi tin tưởng vững chắc rằng hạnh phúc rất dễ lây.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về lễ quy Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, từ một tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu những yếu tố của kinh tạ ơn nói chung. Từ bài hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt khảo sát các bản kinh tạ ơn hiện đang được sử dụng trong sách lễ. Khởi đầu là kinh tạ ơn số 1, quen gọi là lễ quy Roma, Canon Romanum. Chúng ta xin trình bày 3 điểm. Thứ nhất, lịch sử. Thứ hai, vài đặc trưng. Và thứ ba, nội dung. Điểm thứ nhất, lịch sử. Trước đây đã có dư luận cho rằng lễ quy Roma được truyền lại từ thời các thánh tông đồ, nhưng mà dư luận này đã bị bác bỏ bởi những cuộc nghiên cứu lịch sử. Lễ quy canon có nghĩa là quy tắc phải tuân giữ khi tạ ơn Chúa, canon actionis gratiarum. Như chúng ta đã biết, vào những thế kỷ đầu tiên, các giám mục ứng khẩu kinh tạ ơn. Dần dần mới nảy ra những sườn mà các tư thế phải dựa theo khi phát biểu. Trong số các chánh tích cổ điển nhất về kinh tạ ơn tại giáo hội Roma, ta phải kể tới sách Traditio Apostolica của Hippolytus thế kỷ thứ 3, được dùng để mà soạn thảo kinh tạ ơn 2 hiện nay. Mãi tới hậu ban thế kỷ thứ 4 mới thấy mầm mống của lễ quy hiện tại nơi một tác phẩm của Ambrosiaster, trước đây được gắn cho thánh Ambrosio, nhưng kỳ thực là một tác giả sống ở Roma dưới thời giáo hoàng Damaso. Vào cuối thế kỷ thứ 4, trong sách De Sacramentis, thánh Ambrosio đã trưng dẫn nhiều đoạn văn của kinh canon, chẳng hạn Quem oblationem qui pridie, thường luật thành lập bí tích, Unde in memoris và supplices. Vào cuối thế kỷ thứ 5, kinh canon đã có cấu trúc giống như hiện nay, dưới thời Đức Thánh Cha Gelasio thứ nhất năm 492 tới 496. Kể từ thánh Gregorio cả năm 590 tới 604, lễ quy đã mang hình thức cố định. Thì phải chờ cho tới các thế kỷ thứ 9 tới 11 thì mới phổ biến trong khắp nghi điển Latin. Như đã nói trong phần tổng quát, lúc đầu kinh tạ ơn bắt đầu với bản tiền tụng. Nhưng mà thế kỷ thứ 9 thì kinh tiền tụng được hát hay đọc lớn tiếng. Còn phần sau cái lời chúc tụng, nghĩa là Te Isito trở đi, thì đọc thấp giọng, thậm chí đọc thầm. Sang thời Trung Cổ, kinh tạ ơn lại mất thêm tiếng duy nhất do sự xen thêm những câu kết Per Christum Dominum Nostrum Amen sau bốn lời cầu Communicantes Hang Isitur Supplices Memento. Các sách lễ ấn hành sau công đồng Vaticano II đã trở lại hình thức cổ điển, nghĩa là kinh tạ ơn bắt đầu từ tiền tụng và chỉ có một Amen ở cuối mà thôi. Điểm thứ hai, những đặc trưng. Có thể nêu bật nhiều đặc trưng xét về khía cạnh phụng vụ, văn chương và thần học. Xét về mặt phụng vụ, kinh tạ ơn thứ nhất theo một cấu trúc khác với thứ tự mà chúng ta đã phân tích trước đây. Một đặc trưng của cấu trúc lễ quy Roma là sự cân đối. Lễ trình thuật thiết lập bí tích làm trung tâm, các kinh được phân phối đồng đều giữa hai phần trước và sau phần truyền phép. Có hai lời khẩn nài epikesis, trước là khẩn nài trên lễ vật, sau là khẩn nài trên các tín hữu. Có hai lần chuyển cầu, trước thì cầu cho người sống, sau thì cầu cho người chết. Có hai danh sách các thánh kèm theo hai lần chuyển cầu cho người sống và người chết. Xét về mặt văn chương, nhiều kiểu nói lặp đi lặp lại cùng một ý tưởng, chẳng hạn như là xin Chúa ban phúc của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện, hoặc là xin Chúa thương ban phúc chấp nhận chuẩn y làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hay là chúng con dâng lên Chúa lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền. Xét về mặt thần học, lễ quy Roma nhấn mạnh đến tính cách hy chế của thánh thể với nhiều từ ngữ của lễ, hiến lễ, lễ vật, donum, munus, oblatio, sacrificium, hostia. Đặc biệt là so sánh hy lễ của Chúa Giêsu với các hy lễ trong đạo cũ của Abel, Abraham, Melchizedek. Điểm thứ ba, nội dung. Bây giờ chúng ta khảo sát nội dung của kinh nguyện này. Liền sau các lời tung hô thánh 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 là các lời khẩn nài nhằm tới nhiều mục tiêu. Xin Chúa chấp nhận lễ vật, xin Chúa gìn giữ hội thánh và các tín hữu. Kinh đầu tiên, Te Igitur Clementissime Pater, trước hết là khẩn nài xin Chúa chấp nhận của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh. Trong bản dịch Việt ngữ xem ra là ba đặc tính của lễ, nhưng mà trong quyển gốc Latin đó là ba danh từ khác nhau: dona, munera, sacrificia. Người ta giải thích rằng đó là ba loại hiến lễ khác biệt trong xã hội Roma cổ thời. Dona thì dành cho người chết, munera dành cho người sống, sacrificia dành cho Thiên Chúa. Bây giờ thì tất cả ba đều được kết hợp trong một hiến lễ của hội thánh. Ý kiến khác thì cho rằng cả ba đều ám chỉ những lễ dâng hiện tại. Dona là dâng tiền bạc, munera là những hiến phẩm khác, còn sacrificia thì ám chỉ bánh và rượu. Dù nói gì đi nữa, của lễ mà hội thánh sắp tiến dâng được gọi là thánh thiện sancta và tinh tuyển inibata. Cái từ thứ hai tinh tuyển được hiểu theo nghĩa là không có mắc tỳ ố, giống như hy lễ của ông Aben xưa, hay là không đổ máu. Những ý tưởng này chuẩn bị cho việc tiến dâng sắp diễn ra. Hy tế vâng phục không đổ máu của Đức Kitô mang lại cho chúng ta sự thanh tẩy tội lỗi. Kinh kế tiếp, in primis quae tibi offerimus, kế đó là khẩn nài cho hội thánh, đặc biệt cầu xin ân bình an và hiệp nhất. Hội thánh cổ thời cũng như của mọi thời đều mong ước được sống trong an bình, không bị bách hại và không bị đe dọa bởi cung xâm lăng, không bị chia rẽ về những ly giáo. Một cách cụ thể hơn, hội thánh ám chỉ toàn thể đoàn chính của Chúa rải rác khắp toàn cầu dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha và toàn thể hàng giáo mục, những vị thay mặt cho chính Chúa Giêsu là mục tử đích thực. Kinh thứ ba, Memento. Tiếp theo đó là lời chuyển cầu cho người sống, những người đang tham dự thánh lễ. Một số người đã xin được nhớ cách đặc biệt và được xưng danh. Cái cụm từ chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa đã được thêm vào sau này. Các bảo văn cổ điển viết rằng qui tibi offerunt, bởi vì nói đến những người đang hiện diện. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 9, khi các linh mục dâng lễ riêng theo ý chỉ của người xin lễ họ vắng mặt, thì ông Anquino mới thêm vào proquibus tibi offerimus. Như vậy, bản văn hiện hành dự trù cả hai hạng người, hoặc là vắng mặt, hoặc là có mặt tại buổi lễ. Tất cả đều xin Chúa ban ơn lành về phần linh hồn, pro redemptionis animarum, cũng như xin được sức khỏe về phần xác, pro spe salutis et incolumitatis suae, cho chính bản thân và những người thân thuộc. Bản văn này xem ra còn bị hạn chế bởi não trạng thời xưa, nghĩa là chỉ cầu nguyện cho các người tín hữu, những người đã nhập đạo và hiệp thông với hội thánh, những người mà Chúa đã biết lòng tin kính và sùng mộ. Những kinh tạ ơn soạn ra sau công đồng Vatican II sẽ nới rộng tầm nhìn tới những người sống kể cả ngoài biên cương hữu hình của hội thánh nữa. Kinh thứ 4, Communicantes, hiệp thông cùng hội thánh. Chúng ta có thể nhận ra một sự liên tục về ý tưởng. Từ việc cầu cho hội thánh lữ hành, gồm các vị lãnh đạo cũng như giáo dân, kinh nguyện hướng tới cộng đoàn các thánh trên trời. Đứng đầu là Đức Maria, nữ vương các thánh, rồi Thánh Giuse mới được Đức Gioan 23 thêm vào năm 1962. Kế đó là danh sách 12 thánh tông đồ, thêm Phaolô và Cát Đi Mattia sẽ được đưa vào danh sách sau khi cầu cho người chết. và 12 vị tự đạo của giáo hội Roma. Như vậy là chỉ giới hạn vào các thánh của giáo hội địa phương. Trong đó có 6 giáo mục mà 5 vị làm giáo hoàng, 2 giáo sĩ và 4 giáo dân thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Bắt đầu là 3 vị giáo hoàng tiên khởi, Lino, Cleto, Clemente. Rồi đến các vị tự đạo vào các thế kỷ sau đó. 2 giáo hoàng Sisto thứ nhất năm 125 và Cornelio năm 255. Cộng thêm giáo mục Cipriano ở Cartago nhưng mà đương thời với Cornelio. Sau đó là 5 vị thánh được nhận làm tước hiệu các thánh đường ở Roma, đó là Lorenzo phó tế, Crisogono cũng là giáo sĩ, 4 giáo dân Joan và Paolo, Cosma và Damiano. Cái danh sách này mới được thêm vào dưới thời giáo hoàng Gregorio cả. Trước đó giáo hoàng Gelasio chỉ nhắc tới Đức Maria và hai thánh tông đồ Ferro và Paolo. Sách lễ sau công đồng Vatican II chỉ buộc nhớ tới Đức Maria, thánh Giuse, ba vị tông đồ Ferro, Paolo, Andre. Các vị còn lại chỉ để nhiệm ý. Một vài lễ trọng đặc biệt như là Giáng sinh, Hiển linh, Phục sinh, Thăng thiên, Hiển xuống có kinh Communicantes riêng. Kinh thứ 5, Hằng Isitur. Vì vậy, lạy Chúa, thêm một kinh dân tiến nữa nhưng mà mang tính cách chuyển cầu. Và lúc đầu kinh này chỉ được đọc khi có một ý chỉ nào đặc biệt mà vết tích còn được lưu lại trong dịch tuần Bát Nhật Phục sinh. Về sau này kinh này được đọc thường xuyên là mất đi sự liên tục tư tưởng bởi vì lặp lại những điều đã nói trước đây khi cầu cho những người còn sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.